là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh, Yên Bái tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả các công trình thanh niên tình nguyện trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Trấn Yên vừa tổ chức hội nghị cho ý kiến và dự thảo đề án xây dựng xã Việt Thành đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh. Sau 4 năm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các tiêu chí luôn được xã Việt Thành duy trì giữ vững và nâng cao. Đến nay xã đã hình thành được 3 vùng sản xuất hàng hóa tập trung, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 34 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,4%. Các tiêu chí về giáo dục, y tế, văn hóa, tiêu chí môi trường, an ninh trật tự, hành chính công đều đạt so với xã nông thôn mới nâng cao. Việt Thành đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định và công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh. Để đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh, Việt Thành đã xây dựng dự thảo đề án theo quyết định số 691 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Mục tiêu của đề án đó là nâng cao thu nhập vùng sản xuất trồng dâu nuôi tằm và phát triển kinh tế rừng, phát huy hiệu quả hoạt động của hai hợp tác xã, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 38 triệu đồng trên một năm, không còn hộ nghèo, trừ hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên, 90% chất thải rắn được thu gom và xử lý theo quy định. Không có người phạm tội, công khai minh bạch các thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính có hiệu quả. Xây dựng 3 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có một thôn nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu. Để được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, Việt Thành đề nghị nhà nước đầu tư một số hạng mục công trình về đường giao thông, nhà văn hóa, thiết chế văn hóa khu dân cư, hỗ trợ nhà vườn, vườn mẫu. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về 4 nhóm tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định, xem xét nguồn lực, cơ chế, chính sách xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu cuối năm 2019, xã Việt Thành sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.
Huyện Yên Bình vừa phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh tập huấn cách sử dụng, vận hành cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cho công chức viên chức bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, thị trấn. Tham gia lớp tập huấn có gần 200 học viên là thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của huyện, công chức viên chức bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã thị trấn và công chức được phân công làm việc tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã thị trấn, được hướng dẫn cách thức vận hành sử dụng cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử, quy trình tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã. Thông qua lớp tập huấn giúp công chức viên chức bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt công việc được giao.
Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam vừa tổ chức hội thi giáo dục dinh dưỡng phục hồi cho trẻ, truyền thông thực hành giỏi cấp huyện năm 2019. Tham gia hội thi có 4 đội đến từ các xã Bản Công, Xà Hồ, Hát Lưu và Trạm Tấu. Theo đó, các đội trải qua 3 phần thi, đó là phần thi chào hỏi, phần thi kiến thức và phần thi thực hành nấu ăn dinh dưỡng, thuyết trình thực đơn. Với 3 mục tiêu là phục hồi suy dinh dưỡng, duy trì sự phục hồi dinh dưỡng và dự phòng suy dinh dưỡng cho trẻ, huyện Trạm Tấu đã triển khai thực hiện mô hình tại 28 thôn với 35 trẻ tham gia phục hồi suy dinh dưỡng. Thông qua hội thi nhằm nâng cao nhận thức về dinh dưỡng cho trẻ, bên cạnh đó nhằm tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe tới mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, đồng thời bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thực hành cho các thành viên y tế thôn bản và các hộ gia đình. Kết thúc các phần thi, ban tổ chức hội thi đã trao giải cho các đội đạt thành tích cao tại hội thi giáo dục dinh dưỡng phục hồi cho trẻ năm 2019.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên vừa tổ chức hội thi Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non năm học 2018-2019. Tham gia hội thi có 4 đội tiêu biểu được lựa chọn qua vòng thi cấp cụm, đã trải qua 3 phần thi bắt buộc làm bàn chào hỏi, thi theo đồng đội và được thể hiện dưới dạng thơ ca hò vè tiểu phẩm, phần thi hiểu biết giáo viên, phụ huynh, học sinh trả lời câu hỏi tình huống về giáo dục kỹ năng sống do ban tổ chức hội thi đưa ra theo các chủ đề và phần thi cùng chung sức. Mỗi đội xây dựng một tiểu phẩm mang nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Hội thi giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non được tổ chức nhằm tuyên truyền tới các bậc phụ huynh và xã hội về tầm quan trọng, sự cần thiết của giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội tham dự, trao giải phụ cho các thí sinh xuất sắc.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Văn Chấn đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người, 8 người bị thương, tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kiềm chế tai nạn va chạm giao thông xảy ra, nhưng hết quý 1 trên địa bàn huyện Văn Chấn đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người, bị thương 8 người, tăng 2 vụ, 7 người bị thương so với cùng kỳ. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn là do đi không đúng phần đường và tốc độ quy định. Ngoài ra, đội công an giao thông trật tự cơ động công an huyện đã tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện gần 1.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 14 phương tiện giao thông, xử phạt hành chính nộp ngân sách trên 220 triệu đồng. Nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông xảy ra, thời gian tới Ban An toàn giao thông huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ như tăng cường tuyên truyền luật an toàn giao thông đường bộ tới các thôn bản thuộc các xã vùng sâu vùng xa và tại các trường học, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành khi tham gia giao thông của người dân.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang lây lan ra nhiều tỉnh thành trong cả nước với diễn biến dịch ngày càng phức tạp.
Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, hiện chưa có vaccine điều trị và lây lan nhanh. Dịch lây qua đường tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh.
Lợn mắc bệnh có tỷ lệ chết cao có thể lên đến 100%.
Dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới sức khỏe, không lây bệnh sang người.
Cần chủ động công tác phòng chống ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.
Chọn giống có nguồn gốc và tiêm phòng đầy đủ.
Chăn nuôi đúng quy cách, thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn lợn.
Phát hiện sớm đàn lợn ốm chết và phải báo cáo ngay với cơ quan thú y và chính quyền địa phương.
Cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine.
Chăm sóc vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng định kỳ 2 lần một tuần ở vùng chưa có dịch.
Hạn chế người lạ vào trang trại, khu chăn nuôi.
Khi nhập và xuất bán đàn lợn, phải báo cáo kiểm dịch với cơ quan thú y địa bàn.
Nên sử dụng các sản phẩm thịt lợn đã được kiểm soát, không mua thịt lợn, sản phẩm lợn bệnh không rõ nguồn gốc.
Áp dụng 5-0 trong ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa khi chưa qua xử lý nhiệt. Hãy chung tay cùng bảo vệ đàn lợn trước bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là bước đột phá, thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển. Do vậy, những năm qua, Sở Công Thương tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, tập trung tháo gỡ khó khăn mọi mặt cho các doanh nghiệp. Nhờ đó, hàng năm, nền kinh tế trong tỉnh có mức tăng trưởng nhanh và bền vững, trong đó có phần đóng góp tích cực của các đơn vị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.
Với thế mạnh chủ động về tiềm năng tài chính, mạng lưới thị trường rộng khắp trên thế giới và có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, ứng dụng hệ thống thiết bị máy móc hiện đại theo tiêu chuẩn ISO tích hợp như ISO 9001-2008, về quản lý chất lượng ISO 14001-2004, về an toàn sức khỏe nghề nghiệp, lao động và OHSAS 18001-2007 về môi trường. Năm 2010, công ty trách nhiệm hữu hạn Cẩm Thạch Đá RK thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên có 100% vốn đầu tư nước ngoài chính thức đi vào hoạt động. Do được sự quan tâm ưu đãi từ trung ương đến địa phương hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc như giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý cũng như các cơ chế chính sách về thuế, nhân công lao động, đặc biệt đảm bảo an ninh trật tự để doanh nghiệp yên tâm sản xuất ổn định. Công ty đã đầu tư nguồn vốn trên 13 triệu đô la, xây dựng nhà máy liên hợp với diện tích trên 3.000 m2 với dây chuyền hiện đại từ hệ thống băng truyền, xe nâng, máy cắt tầng, thiết bị mài bóng, có thể gia công nhiều chủng loại như đá xẻ cỡ lớn nhỏ khác nhau theo từng đơn đặt hàng. Mặc dù trong quá trình khai thác sản xuất kinh doanh, công ty gặp không ít khó khăn do tác động của nền kinh tế thế giới, có nhiều biến động cũng như ảnh hưởng của tác động thiên tai thời tiết phức tạp, song công ty luôn nhận được sự quan tâm của ngành công nghiệp cũng như sự đồng hành của chính quyền địa phương, nên hàng năm công ty duy trì mức độ tăng trưởng khá ổn định. Năm 2018, khai thác sản xuất được 17.800 mét khối đá block, 453.000 mét vuông đá xẻ, 3.000 tấn đá nguyên liệu, doanh thu đạt hơn 570 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 100 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 600 công nhân lao động, với thu nhập bình quân 7 triệu đồng một người trên tháng. Ông Trần Ngọc Hùng, phụ trách hành chính nhân sự, công ty trách nhiệm hữu hạn Đá Cẩm Thạch RK Việt Nam nói.
Trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thì công ty chúng tôi có được sự đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước, từ những chính sách khai thác, xuất khẩu, cho đến tất cả những cái chính sách khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà công ty chúng tôi những khó khăn buổi ban đầu công ty chúng tôi đã dần dần được tháo gỡ và đến nay thì hoạt động sản xuất kinh doanh đã đi vào ổn định.
Đến thời điểm này, huyện Lục Yên hiện có gần 20 công ty doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt, nhưng được sự định hướng của nhà nước cũng như tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, nhân công lao động, quy hoạch vùng nguyên liệu, cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý thuế, đã và đang khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn huyện ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 1.300 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước 126 tỷ đồng, đạt 65% tổng thu ngân sách toàn huyện, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 3.500 lao động với mức thu nhập bình quân từ 4 đến 6 triệu đồng một người một năm. Đây là kết quả minh chứng cho sự đồng hành của nhà nước cùng các doanh nghiệp quá trình phát triển sản xuất kinh doanh. Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Văn Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên cho biết.
Thì huyện Lục Yên đã xác định được cái nhiệm vụ của tỉnh giao cũng như là nhiệm vụ của địa phương. Thì hàng năm thì chúng tôi tổ chức nhiều lần gặp mặt các doanh nghiệp và đối thoại với các doanh nghiệp nhằm mục đích là tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, kêu gọi đầu tư của các doanh nghiệp vào địa bàn nhằm là để khai thác hết cái tiềm năng thế mạnh của huyện trong lĩnh vực công nghiệp. Thế trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã gần đây nhất là chúng tôi đã tổ chức một cái cuộc là gặp mặt doanh nghiệp đầu xuân, cũng nhằm mục đích là tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp. Thì qua cuộc gặp mặt thì qua ý kiến của tất cả các doanh nghiệp thì địa phương chúng tôi đã làm tốt được một cái việc là gì, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn huyện Lục Yên. Và hiện nay thì đối với cấp huyện thì đối với các doanh nghiệp chỉ có đề xuất một số việc là tiếp tục quan tâm là làm công tác là giải phóng mặt bằng, đảm bảo về cơ sở hạ tầng, rồi công tác đảm bảo an ninh trật tự để cho các doanh nghiệp ổn định thực hiện cái dự án của mình.
Những năm qua, cùng với sự phát triển và tăng trưởng bền vững của nền kinh tế trong tỉnh, có sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân trên địa bàn. Trong đó, điều quan trọng là sự định hướng của nhà nước phát triển nền kinh tế thị trường và sự cạnh tranh lành mạnh bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Với vai trò là cơ quan chủ quản, quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành công thương đã phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành, tích cực tham mưu cho tỉnh, ban hành các cơ chế chính sách, khuyến khích ưu tiên để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Ngoài việc tháo gỡ khó khăn về tài chính, vùng nguyên liệu, các doanh nghiệp còn được tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, giải phóng bằng, nhân công lao động, đã qua đào tạo dạy nghề, góp phần giúp cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh ổn định. Cùng với đó, tỉnh còn ban hành chính sách ưu đãi thông thoáng, linh hoạt, thu hút mời gọi đầu tư vào các ngành nghề sản xuất kinh doanh, phát huy tiềm năng sẵn có trên địa bàn. Hiện nay, Yên Bái đã và đang tiến hành cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, chú trọng công tác quy hoạch kinh tế xã hội và quy hoạch ngành sản phẩm chủ lực đến năm 2020. Định hướng đến năm 2030. Hàng quý và những ngày đầu năm, tỉnh tổ chức các hội nghị cà phê doanh nhân, gặp mặt đầu xuân nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Đây là kênh thông tin đa chiều gắn kết giữa các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân. Qua đó ngày càng khẳng định rõ chính quyền địa phương luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Ông Bùi Thế Hậu, trưởng phòng quản lý công nghiệp, năng lượng, Sở Công Thương Yên Bái cho biết.
Cái mục tiêu mà nhiệm vụ tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh giao cho ngành công thương là phấn đấu thực hiện cái giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 12.000 tỷ đồng. Thế và cái tổng mức bán lẻ hàng hóa là đạt 19.000 tỷ đồng và cái kim ngạch xuất khẩu là đạt trên 170 triệu đô. Thì đây là cái nhiệm vụ mà hết sức là nặng nề. Thế và ngành công thương thì cũng sẽ bám sát cái chỉ đạo lãnh đạo của tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh. Thế và phối hợp với các cái ngành địa phương, các cái doanh nghiệp để mà quyết tâm hoàn thành cái nhiệm vụ được giao. Thế và để triển khai tốt cái nhiệm vụ trên thì ngành công thương có một số cái giải pháp như sau. Cái thứ nhất là tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt các cái nhiệm vụ, các cái giải pháp theo cái chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy Yên Bái đã đề ra, và trong đó tổ chức thực hiện tốt cái phương châm hành động, đó là đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương và hiệu quả. Cái thứ hai nữa là tiếp tục triển khai có cái hiệu quả cái chương trình hành động của Ủy ban dân tỉnh, chương trình hành động số 41. Cái nghị quyết thực hiện cái nghị quyết số 41 của tỉnh ủy về phát triển công nghiệp giai đoạn 2016-2020. Thế và theo cái hướng nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với lại bảo vệ môi trường. Cái thứ ba là thực hiện cái công tác cải cách hành chính và trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính để mà thuận tiện cho cái khởi nghiệp, cũng như là thu hút, tăng cường cái công tác đầu tư trên cơ sở ưu tiên các dự án mà có cái dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại, thế rồi là tiên tiến sản xuất chế biến sâu với cái chất lượng giá trị gia tăng lớn. Thì cái thứ tư nữa là đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các cái dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư sớm đi vào sản xuất và phát huy tối đa cái công suất thiết kế của các cái dự án.
Với tinh thần đổi mới và sáng tạo, đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân tỉnh Yên Bái đã mạnh dạn đầu tư vào nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau để khai thác tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Đặc biệt là trong lĩnh vực khai khoáng, sản xuất kinh doanh, năng lượng, chế biến lâm nông sản, mở ra hướng xuất khẩu, góp phần tăng trưởng nền kinh tế của địa phương phát triển bền vững. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh thành lập mới 48 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 2.500 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên tới trên 1.980 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho khoảng gần 35.000 lao động địa phương. Nhờ sự quan tâm của tỉnh và các địa phương, trong quý 1 năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt trên 2.200 tỷ đồng, tăng trên 40% so với cùng kỳ. Với mục tiêu năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu đạt giá trị sản xuất công nghiệp trên 12.000 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2018. Ngành công thương xác định một số khó khăn vướng mắc như chưa có dự án lớn triển khai trên địa bàn có mức tăng trưởng cao, mặt hàng sản xuất công nghiệp chưa phong phú, đa dạng, tạo sức cạnh tranh trong khu vực, chưa có sản phẩm mang thương hiệu quốc gia, trong đó tiềm năng thế mạnh của địa phương chưa khai thác hết, vẫn còn bỏ ngỏ và chưa tạo ra các sản phẩm theo chuỗi giá trị khép kín.
Ông Dương Văn Lai, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuân Thiện Yên Bái kiến nghị.
Tại công ty chúng tôi chuẩn bị đưa hai nhà máy Thác Cà II và nhà máy thủy điện Đồng Xung vào hoàn thành đưa vào sử dụng phát điện. Nhưng có vướng mắc khó khăn lớn nhất đó là trạm ngăn lộ tại vị trí huyện Văn Yên vẫn chưa được hoàn thành. Thì chúng tôi cũng có cái mong muốn là Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện cùng Điện lực miền Bắc và Sở Công Thương hướng dẫn, chỉ đạo để đảm bảo công tác hoàn thành trạm ngăn lộ để chúng tôi kịp tiến độ đóng điện, hòa điện chung một điện lưới quốc gia.
Để giúp các doanh nghiệp tạo bước đột phá vững chắc, ngành công thương tiếp tục tham mưu cho tỉnh cải thiện môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư vào sản xuất, thúc đẩy kinh tế tư nhân cùng phát triển. Cùng với đó, các sở ngành có những chính sách thu hút đầu tư, giải pháp cụ thể khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ những khó khăn về vốn và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, giữ vững các thị trường truyền thống và tăng cường tìm kiếm thị trường mới. Hiện nay, tỉnh đã đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình công nghiệp trọng điểm, sớm hoàn thành đi vào sản xuất. Ngành công thương triển khai tích cực đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp, tiếp tục phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu để từng bước tạo ra những sản phẩm có thương hiệu và có sức cạnh tranh trên thị trường.
Ông Bùi Thế Hậu, trưởng phòng quản lý công nghiệp, năng lượng Sở Công Thương Yên Bái cho biết thêm.
Để mà thu hút cái đầu tư các cái doanh nghiệp vào các cái khu cụm công nghiệp ở trên địa bàn. Thế và để thực hiện các cái giải pháp nêu trên thì ngành công thương cũng có một số cái kiến nghị giải pháp. Đó là cái đề nghị Ủy ban dân tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí cái nguồn kinh phí hàng năm để mà đầu tư hạ tầng các cái khu cụm công nghiệp trên địa bàn để tạo điều kiện cho cái việc mà thu hút đầu tư các cái dự án. Cái thứ hai đó là bố trí thêm cái nguồn kinh phí khuyến công, nguồn xúc tiến thương mại cũng như là cái nguồn để mà đầu tư cái dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia để mà phục vụ cho cái việc phát triển công nghiệp nông thôn. Cái thứ hai nữa là tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai tốt và thực hiện tốt cái việc mà sản xuất kinh doanh của ngành.
Với việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tạo ra những cơ chế chính sách ưu đãi thông thoáng, linh hoạt, thu hút mời gọi các nhà đầu tư, đồng thời tiếp tục triển khai công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu hàng hóa cho một số doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Hy vọng rằng năm 2019, ngành công nghiệp Yên Bái sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, duy trì mức tăng trưởng ổn định và bền vững.
Quý vị vừa nghe phản ánh, Yên Bái tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Tiếp theo mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, trong những năm qua, tuổi trẻ huyện Trạm Tấu đã có nhiều phần việc thiết thực, góp phần cải thiện đời sống của đồng bào các dân tộc trong huyện, đồng thời khẳng định vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới, ghi nhận của cộng tác viên Thu Hằng, Lộc Trầm.
Những ngày này, gia đình anh Sùng A Trinh ở thôn Tấu Trên, xã Trạm Tấu rất phấn khởi bởi toàn bộ diện tích lúa xuân của gia đình đã được cấy xong trong khung thời vụ tốt nhất. Diện tích lúa năm nay của gia đình anh được tăng thêm so với vụ trước nhờ có công trình khai hoang ruộng nước của đoàn thanh niên. Anh Sùng A Trinh phấn khởi nói. Nhà mình không có nhiều ruộng nên hàng năm thường bị thiếu gạo lúc sắp hạt. Năm nay nhờ có các bạn đoàn viên đến khai hoang ruộng, nhà mình đã có thêm ruộng, chắc chắn sẽ không lo thiếu gạo nữa, vợ chồng mình sẽ chịu khó chăm bón để các diện tích ruộng này cho năng suất cao. Mình cảm ơn các bạn đoàn viên nhiều lắm. Năm 2017, đoàn thanh niên huyện Trạm Tấu đã khai hoang được 11,5 hectare ruộng nước, giúp 15 hộ gia đình ở xã Trạm Tấu có thêm tư liệu sản xuất, đẩy nhanh quá trình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã. Cùng với khai hoang ruộng, 5 năm trở lại đây, tuổi trẻ trong xã đã huy động được hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên mở mới 1,5 km đường nông thôn, đổ 300 mét đường bê tông, di rời nhà và tài sản của 31 hộ dân đến nơi an toàn. Để chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024, đoàn thanh niên xã đã huy động lực lượng tu sửa các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã với tổng chiều dài 8 km, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đi lại giao thương phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Thảo A Chú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trạm Tấu khẳng định.
Các công trình do đoàn thanh niên xã Trạm Tấu phát động cũng như là đoàn thanh niên huyện Trạm Tấu phát động tại xã Trạm Tấu thì đã phát huy hiệu quả như là khai hoang ruộng và làm đường giao thông nông thôn. Thì đối với khai hoang ruộng thì đã góp phần tăng diện tích cũng như là tăng sản lượng trên địa bàn xã Trạm Tấu. Đối với đường giao thông nông thôn thì đã được tu sửa thường xuyên để đi lại thuận lợi.
Trong trận lũ lịch sử hồi tháng 10 năm 2011, người dân bản Thái, xã Hát Lưu đã nhận được sự giúp đỡ của cả hệ thống chính trị, từng bước ổn định cuộc sống. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng đoàn viên thanh niên. Đồng chí Lò Văn Vinh, Phó Bí thư đoàn xã Hát Lưu chia sẻ.
Trong những năm qua, đối với đoàn xã Hát Lưu cũng đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia các công trình phần việc như là khơi thông các công trình thủy lợi và làm cầu tạm khắc phục cầu tạm cho bà con đi lại và giúp bà con nhân dân vận chuyển các đồ lạc về nơi an toàn. Và cũng đã với tinh thần đó, đoàn viên thanh niên đã tham gia nhiệt tình, không ngại khổ ngại khó. Với tinh thần xung kích, tuổi trẻ của xã nhà cũng đã hết sức nỗ lực để phấn đấu tham gia các công trình đó.
Trong những năm qua, thông qua phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đoàn thanh niên xã Hát Lưu đã triển khai nhiều công trình phần việc có ý nghĩa như huy động đoàn viên thanh niên tham gia tu sửa hơn 160 km đường giao thông liên thôn, nạo vét hơn 10 km mương thủy lợi, làm hai cầu tạm cho nhân dân đi lại. Nhờ đó đến nay, xã Hát Lưu đã đạt 16 trên 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Xã phấn đấu cán đích nông thôn mới vào năm 2020. Ông Lò Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hát Lưu khẳng định.
Đoàn viên thanh niên của xã thì đã xây dựng kế hoạch hàng tháng để xuống thôn bản hỗ trợ các cái hộ khó khăn về nhân lực để lao động sản xuất, phát triển kinh tế để nâng cao đời sống cho người dân. Đặc biệt là các cái công trình hỏng hóc do thiên tai bão lũ thì là trước mắt là cũng kêu gọi đến lực lượng đoàn viên thanh niên đến để giúp đỡ các thôn, các xóm rồi là các hộ gia đình. Từ đó thì các cái công trình, các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã thì cũng cơ bản là đã đạt và hoàn thành.
Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, trong những năm qua, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã hoàn thành nhiều công trình phần việc thiết thực, góp phần vào sự phát triển của huyện nhà, trong đó mở mới, tu sửa, nâng cấp trên 50 km đường giao thông nông thôn tại 10 xã vùng cao của huyện, khai hoang trên 57 hectare ruộng bậc thang, trồng mới 100 hectare chè san tại xã Phình Hồ, huy động trên 5.000 lượt đoàn viên thanh niên trong toàn huyện, giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại các xã Hát Lưu, Xà Hồ, Làng Nhì, Phình Hồ và thị trấn Trạm Tấu. Chia sẻ với chúng tôi về kế hoạch triển khai các công trình thanh niên tình nguyện trong thời gian tới, đồng chí Trần Bình Trọng, Bí thư huyện đoàn Trạm Tấu cho biết.
Phát huy các cái thành tích đã đạt được trong cái phong trào tình nguyện và đặc biệt là trong năm 2019 khi được chọn là năm thanh niên tình nguyện thì tuổi trẻ Trạm Tấu chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo đối với các đoàn cơ sở. Trong đó thì chú trọng đến việc củng cố cái lực lượng thanh niên tình nguyện tại chỗ. Đối với khối xã thì chỉ đạo là thực hiện các cái công trình phần việc gắn với việc phát triển kinh tế của địa phương như là khai hoang ruộng nước, trồng rừng kinh tế và mở mới các cái tuyến đường liên thôn cũng như các cái tuyến đường đến dẫn đến các cái khu sản xuất để giúp cho nhân dân cũng như cho cán bộ đoàn viên phát triển được kinh tế một cách tốt nhất.
Mỗi năm một công trình phần việc, tuổi trẻ các dân tộc huyện Trạm Tấu đang góp phần quan trọng để huyện vùng cao đẩy nhanh quá trình xóa đói giảm nghèo.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp tục chương trình sáng nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và bà con, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi, trong chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hôm nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái sẽ hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh trên đàn lợn. Mời quý vị và bà con cùng chú ý theo dõi.
Kính thưa quý vị, thưa bà con, để chủ động phòng bệnh cho gia súc gia cầm nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do dịch bệnh gây ra, trong chuyên mục khuyến nông tuần này, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh sẽ hướng dẫn bà con một số những biện pháp kỹ thuật sau. Thứ nhất là về con giống, khi mua con giống phải đảm bảo khỏe mạnh, phải biết rõ nguồn gốc, tình trạng bệnh tật, phải nuôi cách ly đàn vật nuôi trước khi nhập đàn ít nhất là 7 ngày. Người chăn nuôi nên mua con giống tại cơ sở sản xuất giống có uy tín, có quy trình chăn nuôi tốt đối với từng loại vật nuôi. Thứ hai là về chăm sóc nuôi dưỡng, tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng tốt đàn vật nuôi, cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống, đảm bảo về số lượng và chất lượng, chăn nuôi đúng quy cách và đảm bảo mật độ nuôi hợp lý. Thực hiện biện pháp chăn nuôi cùng vào cùng ra và để trống chuồng từ 2 đến 3 tuần sau khi xuất bán hết đàn vật nuôi. Thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn vật nuôi, phát hiện sớm những con ốm chết không rõ nguyên nhân, đồng thời báo ngay với chính quyền địa phương, không bán chạy gia súc, gia cầm ốm, không vứt xác động vật ra môi trường, định kỳ tiêm phòng và tẩy giun sán cho đàn vật nuôi. Thứ ba là về quản lý khu vực chăn nuôi. Khu vực chăn nuôi phải cách xa nhà ở, có hàng rào ngăn cách với các khu vực khác, hạn chế tối đa người lạ ra vào khu vực chăn nuôi. Trước cổng, trước mỗi đường vào chuồng phải có hố sát trùng. Định kỳ tiêu độc khử trùng dụng cụ và khu vực chăn nuôi 1 đến 2 lần trên một tuần bằng các loại hóa chất thông dụng như vôi bột, sát trùng Bencoxit, Hanudin, Halamid. Chuồng trại chăn nuôi phải đảm bảo vệ sinh thú y, thoáng mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Lên chuồng luôn khô ráo, không để nước đọng và ẩm ướt. Hàng ngày phải quét dọn chuồng trại sạch sẽ, cọ rửa máng ăn, máng uống. Chất thải chăn nuôi được thu gom và xử lý bằng các biện pháp thích hợp. Kiểm soát thức ăn chăn nuôi và dụng cụ chăn nuôi ra vào chuồng trại. Không để chim hoang dã và các loại gặm nhấm như chó, mèo, chuột vào khu vực chăn nuôi. Thứ tư là đối với cơ sở buôn bán và giết mổ. Thường xuyên tổ chức các đợt tiêu độc khử trùng tại các cơ sở chăn nuôi, chợ buôn bán gia súc gia cầm, đặc biệt là các chợ đầu mối, các trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm, tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và sự lưu hành virus trên các đàn gia súc gia cầm, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch mới phát sinh. Năm là tiêm phòng vaccine. Tiêm phòng vaccine là biện pháp phòng bệnh chủ động tích cực nhằm bảo vệ đàn vật nuôi. Do vậy, yêu cầu các chủ hộ chăn nuôi phải thực hiện. Trong một năm thì có hai đợt tiêm phòng chính. Đợt 1 là vào tháng 3 và tháng 4. Đợt 2 là vào tháng 9 và tháng 10 hàng năm. Ngoài ra, tiêm phòng vaccine bổ sung cho gia súc gia cầm chưa được tiêm phòng vào hai đợt chính. Đối với châu bò, ta nên tiêm tụ trùng châu bò vaccine lở mồm móng. Đối với lợn, tiêm tụ trùng lợn, dịch tả lợn, lở mồm móng. Đối với chó thì ta nên tiêm vaccine phòng dại chó. Đối với gia cầm, ta tiêm đầy đủ các loại vaccine như cúm gia cầm, tụ trùng gia cầm, liễu gắc sơn và dịch tả vịt. Liều lượng thì chúng ta nên tiêm phòng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Bà con chú ý mỗi loại vaccine có thời gian miễn dịch khác nhau, do đó cần căn cứ vào từng loại vaccine mà bà con bố trí tiêm nhắc lại để thuốc có hiệu lực tốt nhất. Vừa rồi là một số những biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh kính mong bà con thực hiện tốt để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Kính chúc bà con chăn nuôi an toàn và hiệu quả.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.